Chương trình hỏi đáp di trú trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố, ngay ngày đầu tiên trở lại tòa Bạch Ốc, ông sẽ thực hiện một loạt các bước đi hành pháp để siết chặt di trú Mỹ, tăng cường an ninh biên giới và dỡ bỏ tất cả các chương trình của người tiền nhiệm Joe Biden. Như vậy, những diện di trú nào sẽ bị ảnh hưởng và những ai sẽ bị ảnh hưởng trước tiên? Số phận của những di dân bất hợp pháp sẽ ra sao và các hồ sơ xin tị nạn sẽ như thế nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay với luật sư di trú Khanh Phạm. Trong lúc tìm hiểu có những thắc mắc quý vị để trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp. Xin chào luật sư Khanh, cảm ơn anh trở lại với chương trình.
Xin chào chị Trà My và Khanh, xin kính chào quý vị khán giả của Đài Loan.
Thưa luật sư Khanh và thưa quý khán thính giả, Tổng thống đắc cử Donald Trump hứa là cái vấn đề di trú ông sẽ đưa lên hàng đầu. Lời hứa này được đưa ra trong chiến dịch tranh cử của ông và ông nói rằng là ông sẽ lập lại trật tự chưa từng có cho biên giới và cho hệ thống di trú nước Mỹ, nhất là cái đường biên giới giữa Mỹ và Mexico. Và ông sẽ thực hiện chiến dịch được xem là lớn nhất trong lịch sử về trục xuất di dân bất hợp pháp. Và cái việc này ông hứa là ngay ngày đầu tiên ông vào nhiệm sở, ông sẽ tiến hành. Như vậy thì những ai sẽ nằm vào diện được ông Trump ưu tiên trục xuất trước tiên, thưa luật sư Khanh?
Thưa chị và thưa quý vị, thì đối với những cái thông tin mà bên ngài Trump có đưa ra, thì ngài nói rằng là bây giờ là trước hết là ngài sẽ coi như là tập trung vào hơn 1 triệu người, và con số người 1 triệu người này là phần lớn là những cái người mà đã có tội án hình sự trước đây, và những cái tội án hình sự này nó là nặng, và hơn nữa là những người này cũng có thể là những cái người mà đã qua cái quá trình để mà xin tị nạn hoặc là quá trình để mà xin ở lại sau khi bị trục xuất, và họ không còn một con đường nào khác đi nữa để mà đi nữa với di trú. Nên vì vậy những người này là những người ưu tiên đầu tiên mà ngài Tổng thống đắc cử Trump nói rằng là ngài sẽ bắt đầu trục xuất những người này coi như là liền khi ngài bắt đầu tại vị. Thì tóm tắt lại có nghĩa rằng là những người nào mà ở bên Mỹ bất hợp pháp, hoặc là ví dụ không phải bất hợp pháp mà hợp pháp nhưng mà họ lại có tiền án hình sự mà họ đã bị trục xuất rồi, họ có cái lệnh trục xuất và họ coi như họ đã kháng kiện tới cái đường cùng của bên tòa án di trú, và bên tòa án kháng kiện của di trú cũng nói chung là không cho họ cơ hội để ở lại. Thì đối với bên chính quyền mới của bên ngài Trump có nói rằng là những người này là cái ưu tiên đầu tiên để mà coi như là trục xuất từ Mỹ để về nước của họ. Thì
như vậy anh vừa liệt kê là có hai dạng. Một dạng thứ nhất là những người đã có lệnh trục xuất và nằm trong diện là không còn cứu vãn pháp lý và hồ sơ coi như hết thuốc chữa, là chỉ chờ trục xuất mà thôi, thì những người đó sẽ ưu tiên trục xuất trước. Thứ hai là những người có phạm tội hình sự, những người có tiền án tiền sự cũng nằm trong diện bị ưu tiên trục xuất trước. Thế còn những người đang có mặt tại Mỹ bất hợp pháp, họ có thể là những người trèo rào vượt biên bất hợp pháp hoặc vào Mỹ bất hợp pháp, rồi sau đó họ đã nộp đơn xin tị nạn, thì số phận họ sẽ ra sao?
Thì họ đang hỏi là coi như rằng là vài thể loại người khác nhau. Trước hết nếu mà mình nói những cái người nào mà vào nước Mỹ bất hợp pháp mà coi như họ leo trèo cái tường rào hoặc họ đi qua biên giới và họ trót lọt qua, thì thực tế những người đó vẫn có thể bị bỏ vào trong cái quá trình trục xuất, nhưng mà cái sự vấn đề rằng là họ sẽ không có được ưu tiên để trục xuất nhanh giống như hai cái thể loại người mà Khanh mới vừa nói. Còn ví dụ những cái người nào mà họ đang qua Mỹ rồi và họ xin tị nạn chẳng hạn, thì hồ sơ tị nạn của họ vẫn sẽ được duyệt như bình thường. Nhưng mà quý vị nên nhớ là trong tương lai ngài Trump có thể hạn chế con số người vào thì hạn chế con số người mà sở di trú có thể cấp quy chế tị nạn cho ở bên Mỹ, tại vì quý vị biết cái con số người mà bên chính quyền bên Mỹ đưa ra về mỗi năm á, là cái con số đó được ngài tổng thống họ xác nhận và họ chọn. Trong những cái năm mà ngài Trump tại vì trước đây từ 2016 tới 2020 thì con số nó xuống dần tới một thời điểm thấp nhất nó còn 15.000 hồ sơ cho một năm. Thì vì vậy mình không có lý do gì để mà nghĩ là ngài sẽ cho con số cao hơn như ngài Biden bây giờ đang ở trong có 135.000 người, 135.000 hồ sơ tị nạn ngài sẽ cấp cho vào Mỹ một năm. Thì con số nếu mà mình nói là nếu mà ngài Trump lên tại vì thì cái con số nó sẽ thấp hơn rất là nhiều so với ngài Biden. Và hơn nữa đối với những người mà xin tị nạn chẳng hạn, giống như Khanh nói hồi nãy, họ xin xong rồi và ví dụ sở di trú không có chấp thuận tị nạn, hoặc là ví dụ họ bị trục xuất và quan tòa di trú không có chấp thuận hồ sơ tị nạn, và ví dụ họ kháng kiện lên và họ thua những cái vụ kháng kiện đó, thì cho dù những cái người đó là họ đã xin tị nạn trước đây chẳng hạn, thì họ vẫn được loại liệt kê vào trong những cái người ưu tiên mà giống như Khanh nói đó, có nghĩa là những cái con người họ không có còn đường đi nữa với sở di trú thì những người đó sẽ được ưu tiên về trục xuất về tại cái nước mẹ đẻ của họ.
Nhưng mà những người vào đây bất hợp pháp mà đang xin tị nạn chưa được duyệt, đang chờ xét duyệt thì như thế nào?
À, thì những người đó sẽ vẫn được coi như là bên sở di trú, nếu mà họ xin với sở di trú duyệt hồ sơ, hoặc nếu hai họ là bên quan tòa thì họ sẽ được quan tòa duyệt hồ sơ. Chứ tại vì ngay lúc này có cái luật không thay đổi về cái vấn đề cái quyền lợi của người muốn qua bên Mỹ xin tị nạn như thế nào, nên vì vậy Trump có thể nói ngài sẽ làm khó dễ những cái người xin tị nạn và coi như là cắt đứt cái con đường để mà họ xin tị nạn. Nhưng mà cái đó là đối với những người nào đang ở nước ngoài, đang chuẩn bị nếu mà muốn xin vào cái biên giới giữa Mỹ và Mỹ, hoặc là Mỹ và Canada để mà xin tị nạn. Và những người nào đã xin tị nạn rồi thì cái quá trình để mà xin tị nạn thì cũng không thay đổi, và ngài Trump cũng chưa có nói gì về cái vấn đề là ông sẽ làm khó dễ cái quá trình đó hay không.
Và như vậy, và những người đang chờ được xử lý hồ sơ đó, họ có sợ là, tại vì trong cái thời gian chờ đợi có thể là hồ sơ kéo dài vài năm, thì không biết là họ có bị truy quét trục xuất hay không trong lúc chờ đợi hồ sơ được xét duyệt được hay không được.
À, thưa chị, thì thực tế những cái người nào mà đang xin tị nạn bên Mỹ ấy, phần lớn là họ đang ở bên Mỹ và kiểu nửa hợp pháp nửa bất hợp pháp, nên vì vậy cái quá trình nó như vậy là từ trước tới giờ rồi, từ lúc mà Mỹ đưa ra cái INA, có nghĩa là cái Immigration Nationality Act trong những năm 1955 á, thì cái quá trình nó như vậy từ trước tới giờ. Thì những cái người này một khi họ đã xin tị nạn rồi và sở di trú đã chấp nhận hồ sơ để mà duyệt, hoặc là quan tòa di trú đã chấp nhận hồ sơ để mà đưa ra cái ngày cuối cùng để họ cãi á, thì thực tế những cái người này họ không có bị trục xuất được. Cho dù ví dụ trong cái thời gian họ xin tị nạn có thể họ phạm thêm một cái tội hình sự nào đó, hoặc là có thể họ phạm tội hình sự đầu tiên, thì nếu mà họ phạm tội hình sự đầu tiên thì có thể là sở di trú họ cũng phải cân nhắc, họ trước hết họ cũng phải coi duyệt cái thời gian để mà coi ồ có phải đúng thời điểm này tôi gọi người lần này lên phỏng vấn chưa. Và nếu mà được gọi lên phỏng vấn với sở di trú mà sở di trú biết là có thêm cái tội án hình sự, thì sở di trú có thể coi như dùng cái đó để mà gạt đi đơn tị nạn. Hoặc là nếu mà quan tòa là người nghe cái hồ sơ tị nạn này, thì trước khi lên quan tòa cũng nếu mà thấy có một cái án hình sự mới thì quan tòa có thể dùng cái đó để mà coi như gạt cái hồ sơ xin tị nạn, chứ không phải là coi như là những người này đang ở trong cái quá trình xin tị nạn và quan tòa muốn trục xuất thì trục xuất, hoặc là bên sở di trú muốn đuổi ra, tại vì cái đó không phải là coi như một cái nó không phải là một cái sự lựa chọn của bên sở di trú hoặc là bên quan tòa di trú. Bởi vì những người nào đã được xin rồi và đã được nộp hồ sơ rồi thì có nghĩa rằng là những cái cơ quan liên quan phải duyệt và chấp thuận, hoặc duyệt hoặc và bác, chứ họ
À, chị
không có
là nói
thể nào
trường hợp
ngừng
đó
giữa
là trường
chừng để
hợp
mà
mà
bỏ
đã
đi.
có ngày hẹn ra tòa xét xử, còn những người chưa có ngày hẹn ra tòa xét xử thì sao?
Thì đối với về vấn đề xin tị nạn thì tách rời ra hai phần, một nó gọi affirmative asylum, hai là defensive. Affirmative có nghĩa rằng là mình tự mình xin mà mình chưa bị bỏ vào trục xuất, thì những cái hồ sơ đó đó không có, là mình xin với sở di trú thì cho dù mình xin với sở di trú mình nộp đơn rồi và sở di trú chưa xác nhận, chưa có xét duyệt và cũng chưa gọi mình đi phỏng vấn, thì nói chung mình vẫn an toàn bên Mỹ tới khi sở di trú đưa ra quyết định. Còn cái trường hợp thứ hai là bên defensive asylum là ví dụ mình qua biên giới và mình bị bắt rồi xong đưa mình trước tòa quan tòa di trú, xong mình mới nói thưa ngài tôi muốn xin tị nạn với ngài, thì tới lúc đó là quan tòa di trú sẽ có cái hồ sơ, và nếu mà mình được đóng tiền thuế chân để tại ngoại ở ngoài và quan tòa cũng chưa đưa ra cái ngày cuối cùng để mà ngài xét duyệt hồ sơ, thì thực tế mình cũng không phải là giống như Khanh nói, không có phải là hoàn toàn bất hợp pháp, nhưng mà mình sẽ là nửa bất hợp pháp nửa hợp pháp, tại vì mình đang có cái hồ sơ xin tị nạn nằm với quan tòa hoặc sở di trú tùy theo cái tình trạng của mình.
Còn với những người đã vào Mỹ bất hợp pháp mà chưa kịp nộp đơn xin tị nạn, chưa nộp đơn gì cả, hiện bây giờ đang ở Mỹ bất hợp pháp thì như thế nào?
À, thưa chị, thì đối với những cái người như vậy thì giống như Khanh nói là bên những cái tham mưu của ngài Trump, họ có nói rằng là họ cũng trước hết họ sẽ tập trung cái công việc của họ về những cái hai cái thể loại người đầu tiên mà Khanh nói, là có nghĩa là những người nào có tiền án hình sự hoặc những người nào không có còn đường đi nước bước nữa với sở di trú hoặc là luật di trú. Nhưng mà họ nói rằng là những người khác vẫn có thể bị trục xuất, có nghĩa rằng là những cái người nào mà ví dụ mới vào biên giới và không có tiền án hình sự như thế nào đó, còn bị ví dụ họ bị hải quan bắt đi, hoặc là họ bị công an tuần tra, cảnh sát tuần tra bắt, cảnh sát quận hạt, cảnh sát khu vực hay như thế nào bắt và đẩy qua bên sở di trú, thì những người này vẫn có thể bị trục xuất bình thường, chứ không phải là giống như chính quyền ngài Biden, có nghĩa là những người này qua biên giới thì ngài Biden nói ok cho cấp parole in face, có nghĩa là cấp cho vào Mỹ để mà coi như ngồi ở đó để xin tị nạn. Thì cái này nó sẽ quay về giống như cái con đường trước đây, những cái người tổng thống trước đây làm, có nghĩa rằng là ví dụ ai mà qua biên giới bất hợp pháp mà qua và họ trót lọt qua biên giới rồi và họ vào sâu vào trong Mỹ, và một khi họ bị bắt thì có nhiều lúc đó, cảnh sát tuần tra hoặc là cảnh sát của khu vực của tiểu bang họ bắt được, họ sẽ refer, có nghĩa là họ sẽ đẩy những cái người này qua cho bên ICE, có nghĩa là bên Immigration Customs Enforcement, về cái vấn đề thực thi thi hành về trục xuất á, thì những người này sẽ coi như bỏ họ nhà những cái người mà được trót lọt vào Mỹ bất hợp pháp rồi để mà vào tòa di trú để trục xuất. Thì cái này nó sẽ đi ngược lại với những cái gì mà ngài Biden đã làm trong vòng 4 năm qua, có nghĩa rằng là ngài cho những người này vào biên giới và ngài nói ok cho parole in face, có nghĩa là cho đi vào đi, xong tôi thả vào trong một cái thành phố nào đó thì cho quý vị có thời gian để quý vị xin tị nạn, thay vì giống như trước đây những người này sẽ bị bắt và bị bỏ vào trong cái quá trình trục xuất với tù với quan tòa di trú để mà xin tị nạn với quan tòa di trú như thế nào đó.
Như vậy là mọi chuyện sẽ đảo chiều. Những gì mà dưới thời của chính quyền Biden đã thực hiện thì trong 4 năm sắp tới, kể từ khi Tổng thống đắc cử Donald Trump chính thức tuyên thệ nhậm chức, thì mọi chuyện sẽ đảo ngược chiều và tất cả mọi việc sẽ rất là siết chặt, sẽ rất là tăng cường và sẽ rất là khó khăn. Bây giờ nói về vấn đề trục xuất, với lời hứa của ông Trump là trục xuất hàng loạt, trục xuất triệt để và chưa từng có từ trước tới nay thì khiến cho mọi người rất là lo lắng. Nhưng mà nói tới vấn đề trục xuất thì người ta cũng nghĩ tới cái việc là một khi Mỹ trục xuất thì cái đất nước cố quốc của họ có nhận lại hay không thì trục xuất mới được hay không được nữa. Cái vấn đề đó trước nay vẫn được đưa ra trong cái trường hợp của Việt Nam cũng đã được nhắc tới nhiều lần, là Việt Nam có nhận một số người bị Mỹ trục xuất và từ chối nhận một số người bị Mỹ trục xuất. Thì những người nào mà bị trục xuất mà không có được cố quốc nhận lại thì Mỹ bắt buộc cũng phải giữ trên đất Mỹ, trên lãnh thổ Mỹ mà không có tống xuất ra ngoài được. Thì vấn đề của Việt Nam như thế nào nếu như những người vượt biên bất hợp pháp vào Mỹ mà sắp sửa tới đây bị trục xuất, thì những cái người đó có được Việt Nam nhận hay không, và nếu nhận thì chắc chắn là sẽ đi ra, còn nếu không nhận thì sẽ như thế nào? Cũng xin luật sư Khanh giải thích chi tiết.
Thưa chị và kính thưa quý vị, thì cái vấn đề với ví dụ những người Việt Nam mới qua sau này, có nghĩa rằng là ví dụ sau sau khi ngày Trump lên đi chẳng hạn, và những người đó bị bắt ở biên giới, và ví dụ cũng có hai trường hợp, một là những người đó bị bắt ở biên giới và họ được đưa vào cho quan tòa di trú để mà coi như là họ có thể xin cách ở lại bằng cách xin tị nạn hay như thế nào đó, hoặc hai là họ trót lọt qua biên giới và sau đó họ bị bắt bởi vì có thể là cảnh sát tuần tra như thế nào họ bắt và xong họ đẩy qua trên cho quan tòa di trú, thì những người này vẫn có thể xin tị nạn. Thì ví dụ quan tòa di trú cho bất kỳ cả hai trường hợp đã xác nhận rằng là những người này họ không có cơ sở để xin tị nạn và quan tòa di trú bác đi cái hồ sơ xin tị nạn, hoặc là những người này xin với sở di trú và sở di trú cũng bác đi những cái hồ sơ xin tị nạn này, và sau đó những người này lại thua cái sự kháng kiện, có nghĩa là họ nếu mà họ trong quan tòa di trú thì họ kháng kiện lên bộ Border Immigration Appeal để mà coi như là cái qua Border Immigration Appeal cũng nói rằng là quan tòa di trú đúng và những người này không có cơ sở để xin kháng kiện đó. Hoặc là bên nếu mà lên với nếu mà những người này xin với sở di trú thì họ có thể file cái motion to reconsider, hoặc họ cũng có thể kháng kiện lên Border Immigration Appeal nữa cho dù họ không có phải trong trục xuất. Và nếu mà Board Immigration Appeal nói rằng ok chúng tôi cũng bác đi cái đơn xin tị nạn của quý vị, thì những người này vẫn có thể bị trục xuất về Việt Nam bình thường, bởi vì những cái người nào mà qua trước À, coi như là ngày 15 tháng 7 năm 1995 thì mới có khó khăn để mà quay về Việt Nam, bởi vì cái Memorandum of Understanding giữa Mỹ và Việt Nam á, ký được năm 2008 thì có nói rằng là Việt Nam không có chấp nhận những cái người nào mà qua bên Mỹ trước ngày 15 tháng 7 năm 1995. Thì nên vì vậy, nhưng mà cũng có một vài trường hợp là những cái người qua trước năm 95 thì trục xuất trở về. Cái những trường hợp đó xảy ra khi ngài Trump tại vị. Nếu mà quý vị có nhớ là có đâu 2017, 2018 và một vài tháng của 2019 thì Căn và chị Trà My có làm cái đài, những cái chương trình mà nói rằng là ồ, người Việt Nam có bị trục xuất cho dù họ đã qua trước năm 1995 và bị trục xuất về Việt Nam. Thì nói chung rằng là nếu mà theo thông thường và những cái sự thường lệ thì những người nào mà qua trước 95 thì những người Việt Nam nào mà qua trước 95 cho dù có lệnh trục xuất cuối cùng rồi thì vẫn có thể ở bên Mỹ được. Nhưng mà một khi ngài Trump lên thì mình không biết được rằng là cái đó nó sẽ là như vậy hay không. Có một ngày nào đó có thể ngài Trump sẽ nói chuyện mở lại đàm phán với bên Việt Nam để mà làm sao để mình nhận những người qua trước năm 95 về mà có lệnh trục xuất cuối cùng, để mà Việt Nam nhận những người đó về lại Việt Nam. Thì cái đó là mình không biết được. 4 năm là một thời gian rất là dài và có thể có rất nhiều chuyện xảy ra. Nên vì vậy, ví dụ những quý vị nào mà qua trước năm 95 và có lệnh án trục xuất cuối cùng rồi, quý vị nên lo, không phải là lo mà quý vị nên phải để ý về những cái thông tin về những cái sự kiện như vậy, tại vì nó có nguy cơ rằng là ngài Trump sẽ làm giống như những cái gì ngài đã làm trước đây từ năm 2016 tới 2020.
Và những người qua Mỹ sau năm 95 và bị lệnh trục xuất thì chắc chắn là phải bị tống xuất trở về Cô Quốc, đúng không ạ? Không có cái gì cản trở hết. Hồi nãy luật sư
Dạ
Khanh
đúng rồi.
cũng nói là nếu như kể từ khi ông Trump lên, những người nào vượt biên bất hợp pháp bị bắt tại biên giới thì sẽ xử lý như thế nào rồi. Nhưng mà trong trường hợp những người Việt Nam đã vào Mỹ bất hợp pháp dưới thời của Tổng thống Biden, hiện bây giờ đang ở Mỹ bất hợp pháp, thì lúc mà có lệnh trục xuất, khi mà ông Trump lên, ông Trump đưa lệnh trục xuất ra và tiến hành trục xuất, thì những người đó cho dù là tới trước tới sau 95, chắc chắn là những người này tới sau 95 rồi thì chắc chắn cũng sẽ bị trục xuất, chứ không có một cái sự ngoại lệ nào, đúng không ạ?
Dạ đúng rồi. Trừ khi giống như Khanh nói là những người này họ đang xin tị nạn hoặc họ đang có hồ sơ với sở di trú và chưa có quyết định cuối cùng của bên sở di trú thì họ vẫn có thể ở tới bên Mỹ tới lúc nào họ có cái quyết định cuối cùng của sở di trú đó.
Nói về trục xuất thì cũng có nhiều người thắc mắc cái phương tiện chuyên chở để trục xuất như thế nào. Có nhiều người nói những người di dân bất hợp pháp nào từ Mexico, từ châu Mỹ Latin bước vào Mỹ thì dễ bị trục xuất hơn, vì Mỹ chỉ cần đưa xe buýt đưa qua biên giới là xong. Còn những người xa xôi vạn dặm như Việt Nam, Trung Quốc vân vân thì chắc khó khăn đây, vì phải tốn kém vân vân. Thì toán làm việc của đội ngũ làm việc của Tổng thống đắc cử Donald Trump, họ đang tính tới các phương tiện chuyên chở trục xuất các di dân ở xa như thế nào, thưa luật sư?
Đối với những cái chuyên trở về những trục xuất cư dân ở xa hoặc là có nghĩa là không có phải là bên Mỹ thì trước giờ là bên chính phủ sẽ có những cái charter flight, có nghĩa là họ sẽ thuê những cái máy bay để mà họ chuyên chở những cái người này về cùng một lúc. Nếu thì thông thường họ sẽ gom lại coi như rất nhiều người để mà họ thuê một chuyến bay để mà và cho những người này bay về. Còn nếu mà ví dụ có vài trường hợp anh nghe nói rằng là những cái người này sẽ bị trục xuất riêng, có nghĩa rằng là họ sẽ cho một cái người Air Marshal nào đó đi chung với những cái người này để mà coi như là lên máy bay thường để mà cho đi về, chứ không phải là coi như cho người một chuyến máy bay mà bên sở di trú họ sẽ thuê. Nên vì vậy nó có rất nhiều cái con đường để mà đi. Và thực tế là mình không biết là trong cái thời gian kế tiếp là ngài Trump sẽ có những cái dự định như thế nào để trục xuất những cái người như vậy. Tại vì có rất nhiều người là họ không phải là từ bên Mỹ qua mà họ từ những nước khác giống như bên Trung Quốc chẳng hạn. Bên có cũng có nhiều người bên châu Âu họ cũng tùy theo ấy họ cũng chạy qua và họ bị bắt tại vì có thể họ có hình hình tiền án hình sự như thế nào đó. Thì những cái người này họ vẫn có thể bị trục xuất và thông thường những cái con đường đó phải đi con đường bay chứ còn họ cũng không có cách nào để mà họ đuổi về bên bên sở di trú, không có cách nào để đuổi đẩy đẩy những người này về bên biên giới giữa Mỹ được, bởi vì Mỹ có thể từ chối, bởi vì Mỹ nói những người đó thì đâu không phải là quốc tịch không có quốc tịch Mỹ, nên chúng tôi cũng không chấp nhận. Nên vì vậy cái đó cũng là một cái cách để mà còn một cái sự việc mà bên chính quyền của ngài Trump phải để ý và cân nhắc tới trong cái tương lai về cái vấn đề là ngài muốn trục xuất rất là nhiều người thì cũng phải có phương tiện và phương án để mà đưa những người này về nước của họ.
Như vậy nói về những cái biện pháp trục xuất trước nay, quý vị có nghe tới là đẩy ngược lại từ Mexico, những người nào đi từ Mexico qua Mỹ thì bị đẩy ngược về Mexico, đó là những người công dân có quốc tịch Mexico và được Mexico nhận, còn những công dân của những nước khác xa xôi vạn dặm hơn mà đẩy ngược về Mexico, Mexico sẽ từ chối. Cho nên đã có những cái chuyến bay thuê bao dưới thời tổng thống Biden, những cái năm tháng cuối cùng này thì ông cũng đã thực hiện một vài những cái chuyến bay thuê bao để mà chở những cái di dân bất hợp pháp về Trung Quốc. Thì nói về cái chuyến những cái chuyến đi xa như vậy đó, thì đã có những tính toán về các chuyến bay thuê bao. Một là họ sẽ thuê bao toàn bộ một cái chiếc máy bay như vậy để chở những di dân trục xuất, hai là họ cũng sẽ đưa lẻ tẻ từng nhóm di dân trục xuất lên các chuyến máy bay thương mại bình thường, những chuyến máy bay chở hành khách bình thường mà có đi kèm người tháp tùng, có đi kèm người canh giữ. Đó là những cái phương thức mà chuyên chở về cố quốc mà quý vị có thể trông chờ sẽ được thực hiện, sẽ diễn ra dưới thời của tổng thống đắc cử Donald Trump tới đây. Bây giờ những người mà đang ở Mỹ mà được cái diện đặc xá parole mà luật sĩ Khanh có nhắc nãy giờ, tức là dưới thời Biden họ được cái chính sách đặc xá parole là cứ vào Mỹ đi rồi tính sau, vào Mỹ đi rồi hạ hồi phân giải đó, thì hiện bây giờ những người đang nắm trong tay cái quy chế parole đó thì số phận của họ sẽ ra sao kể từ ngày 20 tháng Giêng năm 2025 khi tổng thống Donald Trump tuyên thệ, thưa luật sĩ Khanh?
Trước khi Khanh trả lời câu hỏi đó thì Khanh muốn đính chính lại cái ngày mà nãy Khanh nói là những cái người Việt Nam mà vào Mỹ á, thì cái ngày đó sẽ là ngày 12 tháng 7 năm 1995. Có nghĩa là những người nào mà qua bên Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995 thì trước đây là có nghĩa là do dù bị trục xuất thì bên Việt Nam cũng không, nhưng mà cái ngày đó thì nãy Khanh nói hơi sai nên Khanh muốn chính lại. Và để quay trở lại để mà trả lời câu hỏi chị Trà My á, thì thực tế là cái chương trình parole á, có rất nhiều người người ta đang bàn với nhau và người ta đang nghi rằng là ngài Trump sẽ lên và cắt đứt cái chương trình parole hoàn toàn. Duy nhất có một chương trình parole có thể còn tồn tại, có nghĩa là cái chương trình parole cho những người thân nhân của người đi lính Mỹ, thì cái chương trình đó vẫn có thể còn. Còn ngoài ra những cái chương trình parole mà ngài Biden đưa ra, hoặc là gần đây nhất cái chương trình gọi là Keeping Family Together, có nghĩa là mình, nếu mà mình cưới một người có quốc tịch Mỹ và mình ở bên Mỹ hơn 10 năm thì có thể xin parole đó, thì những cái chương trình đó có thể bị cắt hoàn toàn. Và riêng cái chương trình Keeping Family Together, có nghĩa là cái chương trình anh mới nói và đưa áp dụng tháng 8 năm nay này, có nghĩa là mình cưới người có quốc tịch Mỹ, mình ở bên Mỹ hơn 10 năm và mình không có tiền án hình sự thì mình có thể xin cái parole, và mình có dùng cái parole đó mình có thể là xin thẻ đi làm và sau đó mình xin thẻ xanh. Thì cái chương trình đó đã được quan tòa liên bang của bên Texas chặn rồi, có nghĩa là cắt đứt rồi. Quan tòa liên bang đưa ra một cái quyết định nói rằng là cái chương trình này không có được áp dụng được bởi vì bên ngài Biden đang đã vi phạm luật. Và cái quyết định này được đưa ra cách đây có hơn một tuần à. Có nghĩa là có ngày 8 tháng đúng rồi, hơn một tuần, đưa ra ngày 6 tháng 11 đó. Thì nên vì vậy cái chương trình Parole Keeping Family Together, trước khi có vài người người ta trót lọt người ta được đó, tại vì một khi sở di trú mở hệ thống online cho những cái người mà họ xin đó, thì theo Khanh biết rằng là có sở di trú họ chấp thuận được cũng một con số, nhưng mà sau đó một hai ngày thì quan tòa liên bang lại nói tạm ngừng, thì sở di trú họ không có được cấp duyệt nữa. Nhưng mà đối với những cái người nào mà đã được chấp thuận rồi đó, thì Khanh nghĩ rằng là trong tương lai khi ngài Trump có lên chức rồi, ngài tuyên thệ xong rồi, thì ngài có thể revoke, có nghĩa là ngài nói là không, tôi xóa bỏ cái chương trình đó, tại vì nó trước hết nó vi phạm luật, và cái thứ hai rằng là tôi không có cho parole in place dễ như ngài Biden được nữa. Thì đối với những cái người như vậy, ví dụ những cái người ở bên Mỹ họ đã có parole in place rồi, và ví dụ ngài Trump lên đưa ra một cái sắc lệnh nói rằng là ok, tôi chấm dứt tất cả những cái chương trình parole trước đây mà ngài Biden đưa ra, thì thực tế ra những người đó từ cái ngày mà có cái sắc lệnh đó thì người ta sẽ mắc cái pro, và bên này và Trump có quyền nói với bên bên thực thi về vấn đề di trú có thể đi bắt những cái người này và trục xuất họ.
Parole đây là mình đang nhắc tới những chương trình đặc xá, trong đó có những cái chương trình đặc xá tại chỗ, tức là cho vào Mỹ đi rồi từ từ tính sau đó. Hồi nãy mình có nhắc tới dưới thời Tổng thống Biden có cho parole hàng loạt, cứ đặc xá, cứ vào Mỹ đi rồi từ từ nộp đơn rồi từ từ suy xét sau. Thì một trong những cái chương trình đặc xá đó là có cái chương trình là cho đoàn tụ gia đình, có nghĩa rằng là những người bất hợp pháp ở đây trên 10 năm, nhân thân tốt và đã có cưới người quốc tịch thì có thể tiến tới thẻ xanh. Chương trình đó được mở ra vào tháng 6 và đã bị chặn ngay lập tức, và thẩm phán cuối cùng là cách đây một tuần là đã nói rằng ngưng vì nó bất hợp pháp, nó trái lại với quy định luật lệ di trú, vì ngay từ đầu mọi người cũng đã tranh cãi nói rằng đây là con đường mở đường cho những người bất hợp pháp sau này nữa, vì nó sẽ tạo một cái tiền lệ xấu, cứ hễ vào Mỹ bất hợp pháp đi ở năm dài tháng rộng thì sẽ được hợp pháp hóa, cho nên có những cái sự chống cự phản kháng rồi. Và như vậy thì thẩm phán cũng đã ngưng chặn cái đó. Đó là một trong chương trình, trong những chương trình parole, tức là đặc xá của chính quyền Biden. Mình nhắc tới cái chuyện đặc xá là vì cũng có rất nhiều người Việt Nam dưới dạng tị nạn hay là không tị nạn mà họ được đang hiện diện tại Mỹ với quy chế parole đặc xá. Thì xin hỏi luật sư Khanh, nếu mà họ đang cầm cái quy chế đặc xá trong tay hiện bây giờ ở Mỹ, thì khi Tổng thống Trump lên nhận nhiệm sở, họ có bị tước lại cái sự đặc xá đó hay không, họ có bị ảnh hưởng gì tức thì hay không, hoặc là họ có bị cản trở trên con đường tiếp theo tiến tới hồ sơ gì hay không?
À, thưa chị, thì cái này nó rất là tùy theo cái chương trình đặc xá mà những cái người này được cấp. Nếu mà họ được cấp theo Khanh nghĩ là nếu mà họ được cấp dưới cái chính quyền của ngài Biden đó, thì có thể rằng là những cái đặc xá này có thể bị tước đi. Còn giống như Khanh nói, có một cái chương trình đặc xá mà Khanh nghĩ là sẽ không có cơ hội bị tước, là cái chương trình dưới MAPMI, là có nghĩa là cho những cái người nào mà đi phục vụ lính không quân, hải quân, hoặc là lính coi như là lính bộ của Mỹ á, thì những cái người lính đó có thể bảo lãnh cho bố mẹ hoặc con cái hoặc vợ chồng mà coi như đang ở bên Mỹ bất hợp pháp để mà xin parole in place. Thì cái chương trình đó Khanh nghĩ rằng là không có bị tước đâu. Còn bất kỳ những chương trình đặc xá nào khác mà dưới chính quyền này Biden đưa ra có cơ hội rất là cao là sẽ bị tước hoàn toàn.
Và một khi tước hoàn toàn đó thì những người mất cái quy chế parole, tức là mất quy chế đặc xá tại Mỹ sẽ như thế nào? Họ sẽ bị vào trại giam giữ chờ trục xuất hay là như thế nào, thưa luật sư?
Thì những người này trước hết họ sẽ coi như là được đang ở bên Mỹ bất hợp pháp, và một khi họ được coi là bên Mỹ bất hợp pháp thì tới lúc đó bên giống như Khanh nói là bên cơ quan thực hành về vấn đề là trục xuất á, họ có thể có quyền họ đi bắt những người này về trục xuất, đưa họ vào cái quá trình trục xuất.
Đó là mình nói là những người còn quy chế đặc xá trong tay, còn cũng có những người đã có quy chế đặc xá nhưng mà sắp hết hạn, có thể là hết hạn trước khi ông Trump lên nhận nhiệm sở. Thì những người mà có quy chế đặc xá hết hạn trước ngày 20 tháng Giêng thì sẽ như thế nào?
Vấn đề nếu họ có quy chế đặc xá trước ngày 20 tháng Giêng mà họ cái đó hết hạn rồi thì có nghĩa họ cũng bất hợp pháp thôi chị, nó không thay đổi gì cả. Tại vì vấn đề là cái đặc xá nó có một cái thời hạn cố định, và nếu mình không xin gia hạn hoặc là mình để cho nó hết hạn thì có nghĩa rằng là mình đang ở bên Mỹ bất hợp pháp, cho dù người tổng thống nào cũng vậy thôi.
Và một khi mất cái quy chế
Nên thì
pháp đó rồi thì trở thành bất hợp pháp, và bất hợp pháp dưới thời của Tổng thống Trump thì sẽ nằm vào diện bị truy quét.
coi như bị trục xuất đó. Nhưng mà quý vị nên nhớ ở đây á, cái từ đặc xá này á, mình có thể áp dụng cho một vài trường hợp khác. Bên giống như cái từ cái chương trình temporary protective status, có nghĩa là chương trình tạm thời bảo vệ á, thì cái đó cũng coi như trước đây nó cũng coi như là một cái cách đặc xá. Và temporary protective status có nghĩa là có những nước còn bị thiên tai hoặc là hoạn nạn thì bên Mỹ sẽ cấp cho những cái người dân từ những nước này một cái thẻ đi làm, và cho phép những người dân này ở bên Mỹ tạm thời tới lúc nào mà cái nước của họ coi như là hồi phục lại hoặc là coi như là họ đỡ lại để cho họ người về, thì bên Mỹ có thể cắt đi cái thời gian temporary protective status. Nhưng mà có nhiều thông tin nói rằng là một ngày Trump đang có ý định cắt rất nhiều nước, và coi như nói rằng là những cái nước nào đang trong cái danh sách của được bảo vệ á, sẽ ngày Trump sẽ bắt đầu loại đi rất là nhiều, nói rằng là bây giờ những cái nước này bình thường lại rồi, những cái người này có thể đi về rồi chứ không cần phải ở đây nữa. Thì cái đó cũng trước đây cũng cho dù nó là một cái chương trình riêng nhưng nó cũng coi được là một cái cách mà đặc xá trước giờ.
Trà My đang hỏi luật sư Khanh về những cái chính sách đặc xá, thì luật sư Khanh có nhắc tới cái chương trình TPS, tức là cái chính sách bảo hộ tạm thời, bảo vệ tạm thời vì thiên tai chiến tranh khắc nghiệt ngặt nghèo đó, thì nước Mỹ sẽ cho tạm thời tá túc ở Mỹ. Thì cái chính sách đó thường thường là không áp dụng cho Việt Nam, chỉ áp dụng cho những cái quốc gia ở là châu Mỹ Latin là chủ yếu, người Việt Nam không dính dáng vào đó. Nói về cái chuyện tị nạn, tổng thống là người có quyền quyết định con số tị nạn vào Mỹ hàng năm. Cái con số người mỗi một năm cho bao nhiêu người tị nạn vào Mỹ là do tổng thống quyết định. Dưới thời ông Trump trước đây thì con số đó thấp, dưới thời ông Biden con số đó cao, và bây giờ ông Trump trở lại thì người ta chắc chắn sẽ biết là nó sẽ được siết chặt. Vậy thì với cái chính sách siết chặt mà đã đưa ra trong cái thời gian tranh cử vừa rồi của ông Trump, thì người ta thắc mắc là 4 năm tới liệu có còn khả năng là tôi có thể tới biên giới Mỹ, tôi nộp đơn xin tị nạn tại biên giới Mỹ nữa được hay không?
Cái này thì nói chung rằng là Khanh sẽ nói rằng là quý vị sẽ có cái vẫn còn có cái quyền đó, quý vị vẫn có cái quyền là tới biên giới Mỹ để mà xin tị nạn, nhưng vấn đề là cái quá trình quý vị làm nó sẽ rất là khó. Và Khanh biết là trong khi ngài Trump tuyên thệ xong, ngày đầu tiên của khi ngài bắt đầu đi làm thì ngài sẽ đưa ra những cái chính sách để mà coi như hạn chế về những cái con người nào có thể xin tị nạn và hạn chế cái cách người có thể xin tị nạn. Nhưng mà quý vị nhớ một điều như bà này, cái quyền lợi của những người xin tị nạn trước giờ nó nằm trong luật di trú Mỹ, và không một sắc lệnh nào, không một cái tuyên thệ nào, tuyên bố nào, tôi xin lỗi, không một tuyên bố nào, không một sắc lệnh nào của một người tổng thống có thể thay đổi luật cả. Nên vì vậy, nhiều nhất là người tổng thống có thể đưa ra một cái từ nó gọi là cái rule application, có nghĩa là cái cách áp dụng và cái luật để áp dụng cái luật di trú. Thì quý vị biết là trong những cái ngày tổng thống bất lúc lâu lâu họ cũng sẽ đưa ra một cái cách áp dụng và nói là phải áp dụng theo kiểu này này, phải làm như vậy này. Thì nhưng mà cái tâm hồn của cái luật nó không thay đổi cả. Nên vì vậy có thể là những cái người trong tương lai, trong 4 năm kế tiếp, nếu mà quý vị có tính rằng là lại biên giới Mỹ và Mỹ để mà xin tị nạn, thì Khanh chắc rằng là quý vị sẽ có cái khó khăn. Khó khăn là có nghĩa là có thể là bên hải quan họ không đồng ý, họ nói là họ không, họ sẽ bắt quý vị, họ không cho quý vị tại vì họ bắt quý vị, họ đẩy vào quý vị trong cho vào tù di trú để mà ngồi để mà xin tị nạn bước qua tòa di trú, và họ sẽ duyệt quý vị rất là nhanh và họ rất là khó với quý vị. Nhưng mà cái quyền của quý vị để xin tị nạn nó vẫn còn, trừ khi luật được thay đổi thì cái quyền xin tị nạn của quý vị mới mất. Hoặc là giống như Khanh nói, ngài Trump lên ngài nói ô năm nay tôi chỉ cho 5.000 người quy chế tị nạn thôi, thì tới lúc đó là những cái người mà xin tị nạn sẽ đợi, phải đợi rất là lâu để mà xin, để mà để có thể xin. Nên vì vậy những cái người nào họ không có muốn ở trong tù lâu thì họ nói thôi 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 tôi không muốn đợi nữa, tôi cứ trục xuất tôi đi, tôi tự đi về. Thì cái đó cũng là một cái cách để mà ngài Trump coi như là hạn chế con số người vào để mà xin tị nạn bằng cách giảm con số mà bên ngài có thể cho quy chế tị nạn, và Khanh chắc chắn rằng là ngài sẽ giảm giảm rất là nhiều luôn chứ không phải giảm ít.
Một là giảm con số người xin tị nạn được nhận vào Mỹ, hai là tăng cường siết chặt khó khăn hơn trong cái quá trình xét xử cái đơn xin cái tị nạn đó, tức là khó khăn lắm mới xét duyệt, hoặc là khó khăn lắm, lâu lắm mới được xét duyệt. Thành ra cái thời gian chờ đợi nó cũng lâu và cái điều kiện xét duyệt nó cũng khó khăn lên, và cái con số nó cũng thấp xuống rất nhiều, vì ông đã hứa là ông sẽ triệt để mạnh tay với vấn đề di trú. Vì 4 năm qua dưới thời ông Biden, mọi người đã đặt cho một cái tên gọi là khủng hoảng di trú, có nghĩa là nước Mỹ đã phải chống chọi với tình trạng di trú bất hợp pháp tràn lan, không kiểm soát, vượt ngoài tầm với. Thành ra là mọi cái chuyện bây giờ thì ông Trump hứa hẹn khi ông tranh cử là ông sẽ lên chỉnh đốn lại, và ông sẽ phải cải tổ lại rất nhiều để cho an ninh biên giới an toàn. Và một trong những cái điều mà ông đưa ra để giúp góp phần làm cho an ninh biên giới an toàn mà ông nói là sẽ truy quét, truy bắt và xây cái bức tường biên giới tiếp tục. Thì với cái việc mà truy quét đó thì ông có nói rằng là ông sẽ dùng vệ binh quốc gia tăng cường tới đường biên giới để mà tăng cường bắt giữ những người vượt biên bất hợp pháp, và cũng như là cái chuyện là công bố là đây là tình trạng an ninh quốc gia khẩn cấp để mở quỹ xây tiếp cái đường biên giới. Thì với hai cái chuyện là tăng lính tới biên giới để truy quét và công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để mở quỹ xây đường biên giới, thì không biết là có những cái trở ngại nào khả dĩ hay không trong hai cái chính sách này, thưa luật sư Khanh?
Thưa chị, thì thông thường á, đối với cái xây tường biên giới á, thì cái đầu tiên là cái nguồn quỹ để mình xây. Thì trước đây lúc mà ngài Trump có lần đầu tiên ngài Trump tại vị thì ngài có đi gây quỹ và có nhiều người người ta đóng góp cho một con số tiền để mà xây tường. Và sau đó với mỗi năm những cái budget của ngài đưa ra những cái chính sách tiêu chi của nước Mỹ á, thì ngài có bỏ đàm phán được con số để bỏ ra riêng để mà xây. Nhưng mà vấn đề rằng là cái vấn đề lớn nhất ở đây á, là cái chính sách, cái nghĩa là cái nguồn tiền để mà xây cái bức tường thôi. Còn ngoài ra một khi nếu mà ngài Trump có thể đàm phán được và ngài có nguồn tiền thì chắc chắn họ vẫn có bên ngài Trump vẫn có thể xây cái bức tường tiếp và coi như là tiếp nối với những gì ngài đã làm cách đây 4 năm. Và cái thứ hai á, là ngài muốn là coi như rằng là dùng
Vệ binh quốc gia.
về bên quốc gia, đúng rồi, dùng lính á, để mà coi như là bây giờ tại vì những cái người hải quan và Customs Border Patrol họ coi như bị quá tải rồi, thì ngài Trump muốn dùng vệ binh quốc gia để mà coi như nói đây là một cái tai nạn cho bên nước Mỹ, bởi vì cái con số người vượt qua Mỹ biên giới quá nhiều và đang xảy ra tai nạn, nên vì vậy ngài muốn xài. Thì cái này nó hơi khó tại vì để mà dùng vệ binh quốc gia có nghĩa là mình trong nước Mỹ phải có chiến tranh, có nghĩa là phải có những cái có nghĩa phải phải là chiến tranh giữa nước hoặc là có nội chiến hay như thế nào ngài mới có thể huy động được. Còn nếu mà ngài huy động để mà bảo vệ cái biên giới của vệ để mà những cái người họ vào không bất hợp pháp á, thì cái đó là cũng rất là khó, nên vì vậy ngài có nói ngài sẽ làm mà Phanh biết là một khi ngài nói ngài làm thì ngài sẽ làm. Nhưng mà về cái vấn đề một khi ngài làm có thể ngày trước ngày sau là ta bị cản trở rồi, bởi vì sẽ có những cái tổ chức họ sẽ kháng, họ kiện lên, họ nói là ngài đang vượt quá cái quyền lực của ngài trong cái thời điểm này.
Cũng có thể có những cản trở khả dĩ và cũng có thể có những
Đúng
kiện
không?
pháp lý, đó là những điều khả dĩ có thể xảy ra. Ngoài ra ông Trump cũng có kế hoạch là chấm dứt cái chuyện cho quốc tịch những em bé được sinh ra ở Mỹ mà ba mẹ của các em vào Mỹ bất hợp pháp. Có nghĩa là những di dân bất hợp pháp vào Mỹ sinh con thì con của họ tự động có quốc tịch theo cái luật là có quốc tịch theo nơi sinh đó. Thì ông Trump cũng muốn là bỏ đi cái quy định đó, là vì ông nói bắt nguồn xuất xứ là ba mẹ đã vào Mỹ bất hợp pháp rồi thì con không có được quyền hợp pháp có quốc tịch Mỹ, kiểu như vậy. Thì với cái ý định đó, cái kế hoạch đó thì không biết muốn thực thi có phải sửa luật hay không, thưa luật sư Khanh?
À, thưa chị, về cái vấn đề mà sinh ra nước Mỹ để có quốc tịch, cái đó nó nằm trong cái luật của Mỹ từ lâu lắm rồi. Nên vì vậy để mà ngài Trump muốn thay đổi hoặc muốn sửa cái đó thì nó rất là khó. Ngài có thể nói nó rất là khó, nhưng mà có một cái không biết ngài làm đó, là ngài có một cái bộ phận, có nghĩa là cái bộ phận tước quốc tịch cách đây cũng gần 8 năm rồi. Ngài có thành lập ra một cái bộ phận gọi là để mà đi điều tra những cái hồ sơ của những người nào nhập tịch mà có gian lận rồi trong cái quá trình, bất kỳ quá trình nào khi họ có hồ sơ về di trú hoặc là những cái hồ sơ nào mà có những người quốc tịch mà có nghi cơ về vấn đề an ninh nội địa, có nghi cơ về bắt tay với khủng bố như thế nào đó, thì cái bộ phận này là họ được có trụ sở ở bên Cali á. Theo Khanh biết hồi đó là có trụ sở bên Cali mà và họ cũng có làm việc và coi như họ có tích đi tước đi quốc tịch của vài người, nhưng mà một khi ngài Biden lên tại vị thì coi như cái bộ phận đó được dẹp qua hàng bên. Nhưng mà trong cái thời điểm này này, một khi sau khi mình biết là bên ngài Trump đã thắng cử đó, thì có rất nhiều người người ta cũng nghĩ rằng là cái bộ phận này sẽ được coi như khởi vực lại, và nên vì vậy đây cũng là một cái cách để mà ngài Trump nói là tôi đang nói tôi sẽ tước quốc tịch thì tôi sẽ tước quốc tịch nhé. Còn về cái vấn đề mà ngài nói là ngài muốn cắt đi cái birthright citizenship đó, có nghĩa là quốc tịch cho những người nào được sinh sôi nảy nở trong đất đất đai của nước Mỹ hoặc là những cái thổ đất mà nước Mỹ có cai quản đó, thì cái đó nó rất là khó bởi vì cái đó cần phải thay đổi luật đó.
Ngoài ra những cái biện pháp khác mà ông Trump có nhắc tới, tức là lặp lại cái chính sách ở lại Mexico, tức là trong thời kỳ đầu tiên, nhiệm kỳ đầu ông cũng có lập cái chính sách này, có nghĩa rằng là tất cả những người nào muốn tới biên giới Mỹ xin tị nạn thì phải ở bên Mexico nộp hồ sơ từ bên đó, chờ tới lượt mình được kêu qua giải quyết thì mới bước qua lãnh thổ Mỹ để giải quyết, chứ không được tràn vào nước Mỹ, ngồi chờ đợi trên nước Mỹ. Cái biện pháp gọi là chính sách ở lại Mexico sẽ được lặp lại, có nghĩa rằng không bước vào lãnh thổ Mỹ mà chờ chờ từ bên Mexico. Ngoài ra ông cũng nói là ông sẽ gia hạn chính sách trục xuất nhanh. Thì với chính sách trục xuất nhanh này, luật sư Khanh có thông tin nào mới hoặc là muốn giải thích gì thêm không?
Gia hạn về cái vấn đề cái trục xuất nhanh ở đây có nghĩa rằng là ngài sẽ cho những cái người mà hải quan hoặc là những cái người tuần tra gần biên giới có quyền là trục xuất những cái người mà họ bắt được trong vòng, nếu mà họ bắt được trong vòng 60 mile từ biên giới giữa Mỹ đi vào Mỹ,
Tám
Mỹ đi vào Mỹ chứ lộn, có nghĩa là 60 dặm đó. Nếu mà những cái người hải quan hoặc là tuần tra, nhân viên tuần tra họ bắt được những cái người nào mà họ nghĩ họ thấy rằng là không có chứng minh được là có giấy phép để ở lại Mỹ hoặc là có thẻ xanh hoặc có quốc tịch, thì có thể ngài Trump sẽ cho phép những người đó trục xuất luôn, thay vì phải những người này sẽ bắt và đưa về coi như tù di trú để mà đưa ra quan tòa di trú đi quan tòa di trú làm, thì có thể Trump sẽ cho quyền những cái người này tự phép coi như giải quyết và bắt và trả lại biên giới luôn.
Ngoài ra thì ai cũng biết rằng là ông Trump hứa là sẽ lật bỏ hết tất cả những chính sách dưới thời Biden về vấn đề di trú. Thì nãy giờ mình cũng liệt kê một số những chính sách sẽ bị lật bỏ. Nhưng mà nếu mà nói rằng những chính sách sẽ bị dỡ bỏ thì rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ đi ngược lại là mình nói rằng những chính sách nào dưới thời Biden có thể được giữ lại, có hay không? Và nếu có, đó là những chính sách nào? Luật sư Khanh thấy sao?
Thực tế ra thì Khanh không có thấy bất kỳ một cái chính sách nào về di trú dưới ngài dưới quyền ngài Biden có thể được giữ lại cả, ngoại trừ cái vấn đề về, quý vị nhớ hồi bắt đầu về ngay lúc đầu mà về Covid á, thì ngài Trump có hạn chế về cái vấn đề bên Bộ Ngoại giao duyệt những cái hồ sơ bảo lãnh thân nhân, nghĩa là bảo lãnh gia đình á, và ngài có đưa ra chỉ thị cho bên Bộ Ngoại giao rằng là phải tạm dừng không có được duyệt những hồ sơ này, và khi ngài Biden lên thì ngài Biden lật ngược cái chính sách đó của ngài Trump, nói là hồ sơ báo lãnh đoàn tụ gia đình phải duyệt, và cho dù là bên có Covid hay như thế nào phải duyệt, thì Khanh nghĩ cái đó thì không có lật ngược lại được, bởi vì vấn đề rằng là cái hồ sơ bảo lãnh và đoàn tụ gia đình thì cái đó là dưới quyền của dưới luật của sở di trú rồi, thì ngài Trump không có thể nào mà coi như làm khó dễ con đường đó. Nhưng mà ngoài ra những cái chính sách khác liên quan tới di trú về ngài của ngài Biden đưa ra, Khanh nghĩ là sẽ bị là hoàn toàn tất cả, ngoại trừ cái mà Khanh nói thôi.
Đặc biệt là những cái diện vào Mỹ bất hợp pháp, những cái diện mà gọi là di dân bất hợp pháp không có giấy tờ là
Dạ đúng rồi.
việc để mạnh tay truy quét. Và có nhiều người nói rằng là cái tiền mà để dành cho cái việc mà trục xuất hàng loạt, trục xuất gọi là kỷ lục nhất lịch sử tới nay như lời ông Trump hứa hẹn, nhiều người nói rằng là sẽ tiêu tốn rất là nhiều ngân quỹ của chính sách của nhà nước. Nhưng mà cũng có nhiều người nói rằng là trục xuất nó đỡ hao tốn tiền bạc hơn là dung chấp những cái chính sách mà cho di dân bất hợp pháp tràn bờ như vậy, vì đi vào là gánh nặng cho xã hội Mỹ và cứ tiếp tục lũ lượt có cái tiền lệ từ trước tới sau thì nó càng ngày nó càng sẽ nhân lên gấp bội. Cho nên họ nói thà là tốn tiền trục xuất còn hơn là tốn tiền hỗ trợ những cái làn sóng di dân bất hợp pháp đó. Và với cái việc là phe Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump đang chiếm ưu thế chính trường Mỹ, Cộng hòa đã chiếm tòa Bạch Ốc và Cộng hòa chiếm Thượng viện, có nghĩa là chiếm thế đa số ở Thượng viện và đang có rất nhiều khả năng là cũng chiếm thế đa số ở Hạ viện. Chỉ còn một vài cuộc đua ở Hạ viện chưa được đếm phiếu ngã ngũ thôi. Nhưng mà hiện bây giờ người ta đã thấy là cái thế đa số, cái thế mạnh đang nghiêng về phía Cộng hòa. Là mình đã thấy rằng là cái làn sóng Cộng hòa đang phủ đỏ từ hành pháp lập pháp. Cho nên là các biện pháp của ông Trump dưới nhiệm kỳ thứ hai được nói rằng là sẽ thuận buồm xuôi gió hơn dưới nhiệm kỳ đầu tiên. Luật sư Khanh có ý kiến gì không?
Thì Khanh cũng thấy là có nhiều người người ta nói như vậy, nhưng mà Khanh cũng có đọc thông tin rằng là có nhiều người phân tích rằng là cho dù bên đảng Cộng hòa nắm giữ House và Senate, nhưng mà trong những cái người đó họ vẫn có coi như là họ vẫn không đồng ý với có một con số coi như ít là những cái người thượng nghị sĩ và hạ nghị viện đó, họ sẽ không có đồng ý với chính sách của ngài Trump, nên có thể ngài sẽ không được suôn sẻ giống như ai cũng nghĩ rằng là sẽ được, tại vì coi như là đảng Cộng hòa nắm cả hai bên luôn, có nghĩa là nắm thượng nghị viện và hạ nghị viện luôn. Nhưng mà đó thì vấn đề là những chuyên gia về chính trị thì họ nói như vậy, thì Khanh chỉ nghĩ là như vậy thôi. Thì nhưng mà nếu mà trên hình thức và trên thực tế thì mình biết rằng là ok, bây giờ coi như đây là lần đầu tiên mà coi như một người tổng thống là coi như là có trong một cái đảng phái mà nắm thượng nghị viện và hạ nghị viện, và cái thứ hai nữa quan trọng hơn nữa là bên tòa án tối cao là cũng có nhiều Republican hơn nữa, nên vì vậy có thể đây trước giờ quý vị biết bên Mỹ cái chính trị bên Mỹ gọi là check and balance, có ba bộ phận
Pháp,
coi
lập
như
pháp,
là
tư pháp.
đúng rồi, ba bộ phận nó kiềm chế lẫn nhau, nhưng bây giờ ba bộ phận đang đều là về dân chủ, à, về, về 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 đảng Cộng hòa cả, nên vì vậy có thể trong 4 năm tới ngài có thể làm bất kỳ những điều gì ngài muốn và có thể được thông qua dễ. Đó là theo cái mà Khanh nghĩ thôi, nhưng mà về vấn đề thực tế như thế nào thì mình phải đợi và mình theo dõi coi như hàng ngày để coi như có phải là như vậy hay không.
Và chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin cập nhật tối thứ năm hàng tuần trong chương trình Hỏi đáp di trú trực tiếp. Bây giờ quý vị đã có rất là nhiều những câu hỏi thắc mắc ở đây, chúng tôi sẽ bắt đầu trả lời cho quý vị. Mình nói rằng là cái chính sách triệt để của Tổng thống Donald Trump nó sẽ được xem là thuận buồm xuôi gió hơn so với thời kỳ nhiệm kỳ đầu của ông, là vì nhiệm kỳ này ông trở lại là phe Cộng hòa của ông đang chiếm ưu thế ở tất cả các nơi quan trọng, từ Tòa Bạch Ốc cho tới bên Quốc hội, cả Hạ viện và cả Thượng viện và có thể là cả Hạ viện nữa. Hạ viện thì cũng phải chờ vài ngày nữa mới ngã ngũ, nhưng mà hiện bây giờ cũng thấy là họ đang chiếm đa số rồi. Thành ra những di dân bất hợp pháp, những người đang ở trong nước Mỹ mà không có quy chế hợp pháp, họ đang rất lo âu, họ đang rất sợ hãi, họ không biết số phận sẽ đi về đâu. Và cái đó cũng là cái giá của họ phải trả trên con đường họ vào Mỹ bất hợp pháp, vì họ đã biết trước nó sẽ rủi ro mà họ vẫn đánh đổi, thì không biết là trong những ngày tháng kế tiếp họ sẽ trả giá như thế nào. Ở dưới thời chính quyền Trump nhiệm kỳ đầu, chúng ta đã thấy những chính sách biên giới đã hứa hẹn như thế nào và đã thực hiện ra sao, thì mọi người cũng dự kiến là những lời hứa hẹn của ông Trump lần này cũng sẽ được thực hiện như thế, vì ông Trump nói là làm, đó là những gì mà người ta thấy rằng là dấu ấn của nhân vật Donald Trump là ở đó. Vì vậy cho nên là khi chính sách di trú của ông triệt để và với những cái sự gọi là áp đảo về phía Cộng hòa đang ở những cái nơi quan trọng như vậy, thì mọi người rất lo lắng, những người di dân bất hợp pháp họ rất lo lắng. Nhưng mà như luật sư Khanh có nói rằng là không phải tất cả những người bên phe Cộng hòa thì đều có ý tưởng giống như ông Trump, cũng có thể có những người họ có cái ý tưởng khác đi, thì cũng không nhất thiết gì là tất cả những người Cộng hòa sẽ bỏ phiếu ủng hộ những chính sách của Donald Trump. Cho nên những điều đó vẫn là những tia hy vọng, những tia sáng mong manh, và cũng có những cái gọi là tổ chức bảo vệ di dân, tổ chức bảo vệ của quyền của người tị nạn vân vân ở Mỹ, thì họ cũng đe dọa kiện tụng. Thì ở Mỹ thì quý vị thấy là nó là một cái nước dân chủ, một cái nước hoàn toàn dân chủ, cho nên là tam quyền phân lập, mọi người không ai có quyền tuyệt đối tối cao, và có cái sự kiểm soát chéo và có xã hội dân sự để mà kiện tụng, để mà phản đối nữa. Thành ra nếu như tam quyền phân lập rồi chưa đủ thì cũng có truyền thông là quyền lực mạnh thứ tư, hoặc là cũng có những cái gọi là tổ chức trong xã hội dân sự, là những cái nơi cũng có thể bảo vệ quyền lợi cho những nhóm di dân hoặc là những nhóm người tị nạn vân vân. Thì cái bức tranh nó rất là đa dạng, đầy màu sắc và nó sôi động, không ai có quyền độc tài quyết định hết tất cả mọi việc. Họ có cái sự kiểm soát chéo, họ có cái sự phản kháng, có sự kiện tụng, và cái quyết định cuối cùng nằm ở tòa án tối cao. Nếu như ai có nhiều lý lẽ nhất, hợp pháp nhất, hợp lý nhất và không trái luật, không trái hiến pháp, thì người đó sẽ chiếm phần thắng. Thì quý vị sẽ cùng chúng tôi theo dõi cái bức tranh di trú của Hoa Kỳ trong 4 năm tới, nó sẽ sinh động như thế nào, nó sẽ thay đổi như thế nào nhé, trong chương trình hàng tuần. Bây giờ là phần trả lời câu hỏi của quý khán thính giả. Huy Võ xin hỏi luật sư Khanh, diện CR1 đã được Trung tâm Thị thực chấp thuận đầu tháng 11 năm nay, gửi email báo sẽ lên lịch phỏng vấn tại thành phố Hồ Chí Minh trường hợp tháng 4 năm sau có lịch phỏng vấn. Nếu trường hợp tháng 4 năm sau có phỏng vấn, vậy người bảo lãnh có phải khai thuế năm nay bổ sung cho MVC không?
Nếu mà hồ sơ được gọi phóng bán sau ngày 15 tháng 4 thì yes, quý vị cần phải bổ sung cái giấy thuế. Còn nếu mà cái ngày phỏng vấn là trước ngày 15 tháng 4 thì không, vẫn dùng cái giấy thuế của năm cũ.
Có người thắc mắc là những ai sẽ bị trục xuất, những ai không, thì quý vị phải nhớ trên cái căn bản là những ai hợp pháp thì không thể trục xuất được, những ai bất hợp pháp thì mới nằm trong cái diện trục xuất hết quý vị. Mình đang nói là những cái làn sóng di dân bất hợp pháp, chứ còn những trường hợp vào Mỹ hợp pháp đi du học, du lịch, bảo lãnh gia đình thì không ảnh hưởng. Xin hỏi trục xuất con trai có du học ở Houston, ra trường đi làm gần 2 năm, diện OPT có ảnh hưởng không, và có nên làm hồ sơ bảo lãnh lúc này hay có quốc tịch rồi bảo lãnh?
Muốn mà quý vị coi là người thường trú nhân và quý vị chưa nhập tịch, quý vị vẫn có thể mở hồ sơ, thì thông thường những cái hồ sơ đó sẽ đi nhanh hơn là người có quốc tịch bảo lãnh con cái trên 21 tuổi chưa lập gia đình, thì cái đó nó sẽ rất là tùy quý vị thôi.
Vũ Nguyễn, em đang du học ở Mỹ và được ba bảo lãnh F2A. Xin hỏi hồ sơ Mỹ lịch phỏng vấn có giống lịch đang ở nước ngoài, và hồ sơ trong nước Mỹ
Đúng
đã lịch đã
rồi.
đáo hạn thì có phải được khóa tuổi không?
Nói y hệt thôi, có nghĩa rằng là cái F2A thì cho dù quý vị ở nước ngoài hay quý vị ở Mỹ thì cái ngày ưu tiên nó cũng y hệt như vậy. Cái thứ hai, F2A không có khóa tuổi, khóa tuổi chỉ là cho những cái người có quốc tịch họ bảo lãnh con cái của họ trước 21 tuổi, và sau đó con cái của họ qua 21 tuổi thì cái tuổi nó khóa, còn người thường trú nhân thì không bao giờ có cái quyền để mà khóa tuổi.
Hoàng Quân, có người nói ông Trump lên thì lịch chiếu kháng visa sẽ nhanh hơn, có đúng không?
À, dạ không, tại cái về cái vấn đề cái lịch chiếu kháng của visa là nó liên quan tới tổng con số thị thực mà bên Mỹ có thể cấp một năm, và bên Bộ Ngoại giao họ cấp nhiều hay ít. Nếu mà Bộ Ngoại giao họ cấp nhiều thì có nghĩa rằng là cái lịch chiếu kháng nó sẽ chậm lại, mà nếu Bộ Ngoại giao họ cấp ít thì cái lịch chiếu kháng nó sẽ tăng lên, chứ không phải là liên quan tới ngày tổng thống mới đâu.
Vị trí, em học xong ngành STEM lại học thêm ngành kinh tế, vậy có thể xin OPT theo ngành STEM trước đó hay là phải OPT theo cái ngành mới nhất?
Nếu mà quý vị đã dùng hết OPT cho cái ngành STEM của quý vị rồi và quý vị chuyển qua ngành kinh tế thì quý vị chỉ có thể dùng OPT thường thôi.
Qua bên YouTube, bạn người vô danh xin hỏi EB3 không có kỹ năng lao động, nghĩa là không có lao động không kỹ năng đó, thì có ảnh hưởng gì không, anh Khanh?
Nó có nguy cơ rằng là bên sở di trú họ không EB3 lao động kỹ năng, lao động không kỹ năng, thì nói chung là nó sẽ rất là tùy theo cái hồ sơ quý vị thôi, tại vì cái nguy cơ đều giống nhau cả. Tại vì cũng có nhiều cái hồ sơ lao động không kỹ năng họ vẫn được sở di trú họ chấp thuận, nên vì vậy có đó là nó rất là tùy theo cái hồ sơ quý vị và công ty nó làm đại thọ cho cái chứng chỉ lao động của quý vị, và có phải là họ cần quý vị thật hay không đó.
Nhưng mà cái EB3 cho lao động không kỹ năng này đó, dưới thời của Tổng thống Trump thì thường nhanh hay chậm nếu làm từ Việt Nam? Thắc mắc tiếp theo.
Cái đó nó không có phải là ngày tổng thống quyết định, cái đó nó liên quan tới bên, giống như cái câu hồi nãy Khanh trả lời về cái vấn đề là ngày tổng thống lên cái lịch chiếu kháng nó có chậm hay trễ hay không. Không, EB3 nó vẫn liên quan tới con số là coi như Mỹ một năm có thể cấp bao nhiêu, và coi như rằng là những cái bên bộ ngoại giao họ cấp nhiều hay ít cho năm này để mà coi như tính cho năm tới.
Câu hỏi tiếp theo là nói về cái chuyện trẻ em được sinh ra tự động có quốc tịch thì nãy mình có nói rồi. Câu hỏi của bạn Thanh Nguyễn, dưới thời của ông Trump, sau khi nộp đơn xin tị nạn thì có dễ dàng xin thẻ đi làm nữa không?
Theo thông thường lệ là theo luật Mỹ thì nếu mà quý vị có cái đơn xin tị nạn rồi và quý vị đã khởi cái đơn I-589 với bên sở di trú rồi thì quý vị đợi 150 ngày sau đó thì quý vị có thể xin để đi làm, cái đó là cái luật. Còn về cái vấn đề rằng là ví dụ ngài Trump lên mà ngài đưa ra một cái rule, có nghĩa là một cái cách để áp dụng, và ngài đã đổi cái ngày hoặc là như thế nào đó, thì cái đó là cũng cũng rất là tùy theo coi như là cái bộ phận của ngài làm việc như thế nào thôi.
Bạn Thu Trần nói cũng giống như ông Biden lúc trước lên cũng đảo ngược tất cả những gì ông Trump làm, thì bây giờ nó cũng y như vậy. Đó là lý
Cũng
do
y như vậy thôi ạ.
vì sao nước Mỹ họ quy định là tổng thống chỉ 2 nhiệm kỳ thôi, tại vì nếu mà ngồi càng lâu thì người ta sợ là có những cái nó khó thay đổi đó quý vị, nó sẽ không có cái sự
Dạ
thay
đúng rồi.
đổi thì sẽ dẫn tới độc tài. Ví dụ như có những nơi mà người lãnh đạo ngồi hoài, nhiệm kỳ không có giới hạn, thì quý vị thấy là nó sẽ có những cái độc tài chuyên chế như vậy. Ở nước Mỹ thì không có, vì dân chủ. Dạ, xin hỏi luật sư Khanh, cách đây 39 năm tôi đi vượt biên bị giam 2 tháng, bây giờ con tôi bảo lãnh, có bị ảnh hưởng hồ sơ khi phỏng vấn không?
À, nếu mà quý vị bị giam khi quý vị đi vượt biên thì cái đó nó sẽ không thành vấn đề. Còn nhưng mà nếu mà quý vị bị giam về vấn đề những cái tội hình sự khác thì cái đó mới là vấn đề.
Dạ, câu hỏi của bạn Hoa Hạ, diện vợ chồng chồng F2A ngày ưu tiên tháng 2 năm ngoái, khi nào được phỏng vấn?
À, quý vị còn đợi cũng cỡ hơn 1 năm nữa, tại vì bây giờ cái lịch chiếu khám họ mới duyệt tới ngày 1 tháng giêng năm 2022, mà quý vị là 2023 nên cỡ 1 năm nữa.
Dạ, cho hỏi EB3 và EB5 có bị trục xuất không?
EB nào cũng có cơ nguy cơ bị trục xuất khi quý vị phạm tội hình sự hoặc là quý vị có vấn đề gì về cái hồ sơ quý vị.
Dạ, bạn
EB
La
một
Phương
hai ba
Tích.
bốn năm cả EB nào cũng có vấn đề cả, nếu mà hồ sơ quý vị có vấn đề hoặc chính bản thân của quý vị tạo ra vấn đề.
Dạ, bạn Lâm Nguyễn nói là chuyện di trú này thay đổi đó thì chỉ là thay đổi với diện bất hợp pháp thôi, còn những diện hợp pháp khác thì sẽ không có gì thay đổi. Thì cái điều đó thì chắc chắn là
Cái này chưa biết được, tại vấn đề rằng là bên ngài Trump á, cái tham mưu của ngài về những cái chính sách của di trú là Stephen Miller ông không thích cái chương trình H1B cho quá nhiều người vào Mỹ. Và trước đây ông cũng đã đưa ra một cái ông có đưa ra một cái dự luật để mà cải tạo lại cái H1B, nhưng mà may rằng là cái dự luật nó không có được pass và thành luật. Nhưng mà trong 4 năm tới ổng có thể làm khó dễ cái visa H1B cho những người lao động có bằng cấp để mà ở lại Mỹ. H1B là một trong những cái visa mà người Việt Nam có thể xin. Nên nếu mà cái đó nó bị ảnh hưởng thì có nghĩa người Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng.
Luật sư Khanh vừa nhắc tới ông Miller là một người vừa được cất nhắc, vừa được ông Trump cất nhắc làm cái người gọi là cố vấn cho chính sách về di trú, là nhân vật gọi là bảo thủ về di trú trước này thì
Đúng không? Ông rất là bảo thủ về di trú luôn.
Cho nên là đang nói tới những cái diện mà hợp pháp nó cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng với những cái visa mà đi lao động vào Mỹ ha quý vị. Dạ, cho hỏi cha mẹ bảo lãnh con chưa có gia đình bao nhiêu năm?
Cái đó nó sẽ rất là tùy người bố hoặc người mẹ đó có quốc tịch hay có thẻ xanh. Nếu mà người đó có thẻ xanh thì có thể 8-9 năm, còn nếu người đó có quốc tịch thì có thể 10-11 năm, tùy theo.
Dạ, bạn gái của em nộp hồ sơ tị nạn 6 tháng trước dưới thời Biden, thì hồ sơ của em được xử lý theo Biden hay theo Trump?
Hồ sơ quý vị sẽ tới cái thời điểm mà được xét duyệt thì sẽ được theo cái chính sách của ngài tổng thống tại vị ngay lúc đó. Quý vị có thể nộp vào cái thời ngài Trump trước đây, và ví dụ chưa được duyệt thì quý vị sẽ được ngài Trump duyệt kế tiếp. Còn nếu mà quý vị nộp trong thời ngài Biden và cũng chưa được duyệt thì quý vị sẽ được ngài Trump duyệt. Hoặc là ví dụ là bên ngài Trump không duyệt được thì ai thắng cái cạnh tiếp thì sẽ duyệt cái hồ sơ đó thôi,
Dạ,
tùy theo chính sách thôi.
đây là trường hợp cụ thể. Cho hỏi ông Trump làm tổng thống thì diện của tôi đó là từ Mexico hay Canada vượt biên sang, nhưng đã sống ở Mỹ được 2 năm rồi, làm neo bất hợp pháp thì có bị trục xuất về Việt Nam không?
Quý vị đang ở bất hợp pháp thì một khi quý vị bị bắt, cho dù ngài tổng thống nào vẫn có quyền coi như là trục xuất quý vị. Nhưng mà đối với ngài Trump riêng thì giống như nãy giờ trong chương trình nói rằng là có nguy cơ rằng là ngài sẽ đưa nhân viên để mà đi càn quét và truy quét những người ở bên Mỹ bất hợp pháp để mà trục xuất họ.
Lộc Nguyễn, mẹ em lúc trước có bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi theo F2B, tới nay có quốc tịch, vậy có cần phải cập nhật qua diện F1 hay không, hay giữ F2B?
À, tốt nhất quý vị giữ F2B, tại vì F2B bây giờ đang nhanh hơn F1 cỡ 7-8 tháng lận. Nên vì vậy, tùy quý vị thôi. Nếu mà quý vị muốn giữ thì quý vị viết lá thư vào cho bên, tùy theo bên nào đang có hồ sơ quý vị. Nếu mà sở di trú vẫn giữ hồ sơ thì viết một lá thư cho sở di trú nói là mình muốn retain cái preference category, mình muốn giữ cái preference category F2B, mình không có chuyển qua F1. À, còn nếu mà hồ sơ đang ở bên NVC cũng vậy đâu, viết lá thư và cho email NVC chứ không. Email và NVC nói tôi muốn retain F2B, tôi không muốn chuyển qua F1. Thì quý vị sẽ tiết kiệm được cỡ 7-8 tháng rồi.
Dạ, Trinh Nguyễn F2A bây giờ bảo lãnh mất bao lâu?
F2A bây giờ bảo lãnh cho quý vị cần phải đợi gần 3 năm, ấy xin lỗi, đúng không? À, 3 năm và 9 tháng, 3 năm 9 tháng.
Dạ, bạn Nghi Nguyễn cho hỏi thẻ xanh bảo lãnh vợ con thời gian khoảng bao lâu mới có lịch phỏng vấn?
Khang sẽ nói cỡ 3 năm 9, hơn 3 năm 9 tháng một chút.
Dạ, à, xin nói một chút về diện F2A, không biết bạn muốn tìm hiểu cái gì à, bạn nói rõ hơn ha. Học xong là bằng cử nhân ở Mỹ tiếp tục 3 năm STEM OPT, sau đó nếu học tiếp cử nhân ngành khác thì có được tiếp tục chương trình OPT không?
À, quý vị có thể xin OPT nhưng mà nó sẽ tùy theo cái ngành của quý vị, nếu mà không phải STEM thì quý vị ô dùng APT thường thôi.
Dạ, Thu Hương diện F2A tháng 6 2022 khi nào được chấp thuận?
À, được chấp thuận thì cái đó con không biết, quý vị phải liên lạc với sở di trú đó, tại vì có nhiều lúc mà con thấy là sở di trú họ dùng cỡ 2 năm mấy để họ, có nhiều lúc 3 năm để họ sẽ chấp thuận cái hồ sơ I-130. Còn nếu mà hồ sơ I-130 quý vị đã được chấp thuận rồi và quý vị hỏi rằng là qua bên NVC á, thì quý vị phải coi lại là quý vị đã nộp đầy đủ giấy tờ cho NVC chưa. NVC chấp thuận rồi thì mới tới cái phần bên lãnh sự để mà họ lên lịch để phỏng vấn.
Câu hỏi tiếp theo có thể nhiều người thắc mắc lắm. Nghe nói tốt nghiệp đại học ở Mỹ đó mà loại giỏi thì có thể nhận thẻ xanh khi tốt nghiệp đúng không?
Dạ không, sai hoàn toàn ạ.
Nếu mà được như vậy thì chắc bao nhiêu người đã được thẻ xanh không cần phải kết hôn, không cần phải trèo
Tại
tầng.
người Việt Nam mình qua Mỹ học rất là giỏi, nên vì vậy á, nếu mà như vậy thì ai cũng có thể sang rồi.
Ấn Độ ha, quý vị Việt Nam ha, Trung Quốc ha thì sẽ rất là nhiều rồi. Đặng Hiền Võ, luật sư cho hỏi trước kia thân nhân bị đi tù vì phạm tội gây tai nạn giao thông đã thụ án xóa án, vậy hồ sơ bảo lãnh có bị ảnh hưởng không?
Cái từ xóa án ở đây nó rất là nguy hiểm. Trước hết là quý vị phải làm cái lý lịch pháp lý số 2 và coi rằng là trong cái lý lịch pháp lý số 2 nó có hiện ra cái tội hay không, và nếu nó hiện ra tội, nó hiện ra tội gì. À, nếu mà cái quý vị làm cái lý lịch pháp lý số 2 và không có, nó không hiện ra cái gì đó, thì ok, còn sao quý vị không có vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu mà quý vị làm cái lý lịch pháp lý số 2 mà nó có hiện ra tội thì tới lúc đó quý vị cần phải xin waiver, nó nghĩa là bên sở di trú miễn đi cái tội nhưng mà coi là bên Việt Nam kết án cho quý vị tội gì.
Xin làm rõ một chút câu hỏi hồi nãy là em tốt nghiệp ngành STEM rồi chuyển qua học ngành kinh tế. Em chưa xin OPT ngành STEM trước đây. Em sắp tốt nghiệp ngành kinh tế thì nên xin OPT theo ngành STEM hay không? Hay là theo ngành kinh tế?
Quý vị không có thể nào sành, không có thể nào cross use cái STEM. Đáng lẽ quý vị tốt nghiệp ngành STEM, quý vị xin OPT theo STEM đi. À, quý vị bây giờ chuyển ngành qua kinh tế thì quý vị vẫn có thể dùng cái ô kinh tế rồi, chứ không có thể nào mà cái thường thôi, chứ không có thể nào dùng STEM OPT được.
Từng nhập cư hợp pháp vì bị trục trặc hôn nhân đã được gửi giấy tờ nhưng bị gửi trả lại đến nay đã 10 năm. Mình có thể xin lại giấy tờ tùy thân hay không? Có bị ảnh hưởng gì? Có bị trục xuất không?
Quý vị nộp giấy tờ cho ai và bị ai giữ, cái đó không biết, cho cần cần phải biết cần mới trả lời được.
Diện F4 bảo lãnh tháng 4 năm 2013 còn bao lâu nữa được phỏng vấn?
À, còn lâu, tại vì bây giờ là bên F4, bên lịch chiếu kháng của Bộ Ngoại giao đang bị đóng băng mấy tháng nay rồi, mà họ chỉ mới duyệt tới ngày 1 tháng 8 2007, quý vị 2013, có nghĩa là 6 năm, ít nhất 6 năm.
Amy Nguyễn xin hỏi diện xin lỗi ra câu hỏi của Amy trả lời rồi. Tôi làm giấy tờ bảo lãnh cho con tôi dưới 21 tuổi nộp hồ sơ cuối năm 22. Khoảng bao lâu con tôi có thể đoàn tụ với ba má? Tuấn Nguyễn Minh.
À, nếu mà quý vị nộp dưới 2022, à, quý vị là thường trú nhân hay là người có quốc tịch? Nếu mà quý vị là người thường trú nhân thì quý vị phải coi là hồ sơ I-130 đã được chấp thuận hay chưa. Nếu mà chưa thì quý vị phải đợi. À, và nếu mà quý vị là thường trú nhân thì thực tế là cũng cũng gần rồi, tùy theo tiến độ của quý vị làm việc và tùy theo hồ sơ I-130 được chấp thuận hay chưa thôi. Tại vì bây giờ F2A họ mới duyệt tới ngày 1 tháng giêng 2022. Quý vị cuối 2022 có nghĩa quý vị còn đợi mười mấy tháng nữa, mười
Thanh
một
Nguyễn
tháng
bên YouTube.
mười mười
Thanh Nguyễn ở YouTube hỏi bảo lãnh ba mẹ hiện tại bao lâu, tôi làm 130 từ tháng 9 năm ngoái, chưa có tin tức gì mới.
À, thông thường đối với I-130 cho những cái immigrant thức từ đó, sau khi Khanh thấy thì sở di trú họ sẽ dùng cỡ 12 tới 16 tháng để chấp thuận. Còn sau đó một khi chấp thuận rồi đẩy qua trung tâm thị thực thì mình làm nhanh thì có vài vài tháng là sẽ ok thôi.
Hùng Phạm quốc tịch Mỹ bảo lãnh vợ bao lâu?
I-130 sẽ rơi vào 12 tới 15 tháng, còn bên trung tâm thì thực thì tùy theo tiến độ quý vị làm với họ.
I-140 thời Biden đã được duyệt qua thời Trump có quyền hủy cái duyệt đó hay không?
Dạ không.
Cho hỏi Viện Bảo lãnh Việt Nam còn được bốc thăm xổ số không?
Việt Nam trước giờ chưa được bốc thăm xổ số ạ.
Những người du học sinh qua Mỹ mà bỏ trốn rồi lấy chồng quốc tịch Mỹ thì có bị gì không?
Nếu mà họ lấy thật và họ cưới thật thì họ sẽ được thẻ xanh, còn nếu mà họ cưới giả họ để mà lấy xin với sở di trú thì nếu mà hồ sơ đó bị lật thì họ sẽ có vấn đề và nguy cơ là bị trục xuất.
Một người bạn nhắc lại thời nhiệm kỳ đầu của ông Trump có khắt khe hơn, khó khăn hơn bài thi quốc tịch. Bây giờ ông trở lại cái bài thi quốc tịch đó có bị nguy cơ khó hơn hay không?
Bài thi quốc tịch dưới cái thời điểm của ngài Trump không khắt khe, tại vì ngài nói ngài sửa nhưng mà ngài chưa áp dụng được thì đã bị kiện rồi. Và thực tế ngay lúc này á thì cái đơn xin nhập tịch nó rất là đơn giản, nhưng mà có thể là một khi ngài Trump lên tại vị thì cái đơn xin nhập tịch nó sẽ khó hơn lại, nên vì vậy nó khanh mới nói là nó rất là tùy thôi. Còn về cái vấn đề thi quốc tịch thì trước giờ chưa thay đổi, cho dù ngài Trump có nói rằng là ngài đưa ra 144 câu hỏi thay vì 100 câu hỏi thì, nhưng mà cái đó chưa bao giờ được áp dụng cả.
Chưa được áp dụng. Xin hỏi Phạm Teresa, diện F2B 2021 bao lâu? Vậy bố mẹ có thể sanh, đóng thuế hàng năm đầy đủ.
Cái đó quý vị phải đợi ít nhất cỡ 5 6 năm nữa, tại vì bây giờ FTV mới duyệt tới ngày 1 tháng 5 2016 ạ.
Ti Phu Nguyễn, em cần người đồng bảo trợ tài chính để bảo lãnh ba mẹ diện IR5. Xin hỏi hai câu. Vì lý do bảo mật thông tin, nếu người đồng bảo trợ muốn tự điền cái đơn 864 và tự đăng lên, rồi giấy tự đăng tự đưa thẻ giấy thuế lên SIAC được không? Em sẽ cung cấp cái tên và password sau này. Khi mẹ em đi phỏng vấn, mẹ không cần in và mang theo các giấy tờ bảo trợ tài chính có được không?
Cái đó tùy quý vị thôi, tại vì SIAC cho nhiều người để mà cho nhiều cái loại người để mình nộp, một là người làm giấy tờ bảo lãnh, một là người luật sư, hai là người bên cái những cái người đồng bảo trợ họ có quyền họ vào họ tự họ điền, nhưng mà vấn đề rằng là cuối cùng gì quý vị cũng sẽ thấy được cái hồ sơ đó thôi.
Câu hỏi thứ hai là ba mẹ đã ly dị, ba đang ở Mỹ có công ăn việc làm, nếu ba muốn đồng bảo trợ có gây khó khăn thêm cho hồ sơ không?
Không, không thành vấn đề, cái người đồng bảo trợ có thể bất kỳ là ai cả.
Tôi bảo lãnh con tôi tháng 9 năm 21 đã làm 6 bước, bao giờ có thư phỏng vấn?
Khanh không biết nhà quý vị là người thường trú nhân, Khanh không biết cái hồ cấp hồ sơ quý vị bảo lãnh là gì nên Khanh không trả lời được.
Trí Dương Đinh, thường hồ sơ EB3 từ Việt Nam mất mấy năm để được visa đi Mỹ làm việc?
EBT làm Việt Nam thì thông thường sẽ tốn kém cỡ ngay thời điểm này cỡ 4 năm, và từ cái lúc mà quý vị bắt đầu làm tới lúc mà quý vị có thể coi như là gọi đi phỏng vấn có thể cỡ 3 tới 4 năm.
Anh họ em thời trai trẻ cách đây 25 năm có dùng ma túy và từng đi trại cai nghiện nhưng đã bỏ lâu rồi, có ảnh hưởng cái hồ sơ bảo lãnh không?
Một lần nữa thì quý vị phải coi cái lý lịch pháp lý số 2 của người anh họ đó, coi như cái tội gì sẽ được hiện ra trong cái lý lịch pháp lý đó. Nếu nó liên quan tới ma túy thì sẽ rằng là không có cơ hội để đi qua Mỹ đâu.
Nếu nhận giấy xanh bổ túc lúc phỏng vấn lãnh sự quán diện EB3 thì có quyền khiếu nại không?
Quý vị không có cách để khiếu nại lãnh sự quán, tại vì không có một cái cơ thể nào mà để khiếu nại cả. Nên quý vị chỉ có thể làm việc với lãnh sự quán, và nếu mà họ bác đơn thì quý vị nộp đơn lại thôi. Chứ tại vì thực tế trước giờ bên lãnh sự họ không có một cái đơn khiếu nại trên của họ để mà quý vị khiếu nại.
EB3 khi nào hồ sơ bị trả lại từ lãnh sự quán về di trú để xem xét lại?
EBT một khi lãnh sự họ bác đi cái hồ sơ thì họ sẽ trả về cho sở di trú, tới lúc đó quý vị có thể khiếu nại với sở di trú để mà họ đẩy về cho lãnh sự quán để mà duyệt tiếp, nhưng mà cái đó là cái quá trình nó rất là lâu.
Thường trú nhân bảo lãnh con diện F2A và 2B khoảng bao lâu?
F2A thì quý vị đợi cỡ 3 năm tới 3 năm rưỡi, F2B quý vị đợi cỡ 8 tới 8 năm tới 8 năm rưỡi.
Có nhiều người hỏi sao luật sư Khanh hôm nay buồn vậy? Trà My nghĩ rằng chắc buồn ngủ phải không luật sư Khanh?
Dạ, thức từ hồi sau, nếu mà tính giờ nghĩ là tức từ 6 giờ chiều ngày hôm trước và bây giờ coi như là mấy 12 1 giờ trưa ngày hôm sau hơi đự.
Dạ,
Rất là
ở Việt
được.
Nam hiện bây giờ là 12 giờ rưỡi khuya, bước sang ngày mới là ngày 15 tháng 11 rồi. Luật sư Khanh đang ở Hà Nội thì bây giờ là đã nửa đêm về sáng và ông vẫn còn ở đây để mà trả lời câu hỏi của quý khán thính giả. Mặc dù đã quá trễ rồi mà quý vị cũng theo dõi rất đông và hỏi rất là nhiều. Chúng tôi cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều vì sự thông cảm, sự nhiệt tình giúp đỡ. Vẫn còn rất nhiều câu hỏi ở đây nhưng mà chắc là để luật sư Khanh nghỉ ngơi, mình hẹn lại tuần tới phải không thưa luật sư Khanh?
Dạ, hẹn lại tuần tới, từ bây giờ đầu óc không còn minh mẫn nữa rồi chị ơi.
Dạ, có nhiều người nói rằng là hỏi mà không trả lời chảnh quá. Dạ không phải đâu ạ. Chúng tôi luôn luôn mong chờ câu hỏi của quý vị. Nhiều khi chúng tôi không đọc câu hỏi quý vị, nhiều khi chúng tôi nhìn sót. Thì quý vị thấy chờ lâu không thấy thì quý vị cứ gửi câu hỏi trở lại không sao hết. Cứ bấm tới bấm lui, nó hiện lên càng nhiều thì cũng không có cái cơ hội bị sót nữa đâu. Nhiều khi Trà My nhìn qua nhìn lại cả Facebook và YouTube có thể nhìn sót câu hỏi của quý vị, chứ không phải là chúng tôi không muốn trả lời. Trừ những cái bình luận mà không có thắc mắc thì chúng tôi sẽ không nêu lên, là vì ưu tiên cho những người có thắc mắc để được giải đáp thôi. Dạ cảm ơn quý vị thiệt là nhiều. Chương trình đã quá nhiều câu hỏi và cũng đã hơn 1 tiếng giờ nãy giờ rồi, và ở Việt Nam cũng khuya thì thành ra chúng ta tạm chia tay ở đây để hẹn gặp lại nhau tối thứ năm tuần sau nhé. Rất cảm ơn quý vị, giờ này vẫn còn rất nhiều người bỏ câu hỏi ở đây, chúng tôi vô cùng cảm kích. Nếu tuần sau trở lại mong quý vị để lại câu hỏi và nhắc là tuần trước chưa trả lời, chúng tôi sẽ ưu tiên. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên và tham gia đặt câu hỏi thường xuyên trên Facebook và YouTube trong mỗi chương trình như vậy. 10 giờ rưỡi tối thứ năm hàng tuần, chương trình hỏi đáp di trú Hoa Kỳ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ sẽ chờ đón quý vị tại đây với luật sư di trú Khanh Phạm. Một lần nữa cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Cảm ơn anh vì cái sự thông cảm và vì cái sự giúp đỡ quá nhiệt tình và quá là thấu đáo. Rất là cảm kích và không biết nói lời nào. Cảm ơn luật sư Khanh.
À, Khanh cảm ơn chị Trà My và Khanh cảm ơn quý vị khán giả. À, với những quý vị khán giả nào mà có bị trót lọt câu hỏi á, thì Khanh cứ xin quý vị là coi chương trình tuần tới, và quý vị đặt câu hỏi thì Khanh sẽ trả lời cho quý vị.
Dạ.
À, Khanh xin hẹn chị và quý vị trong chương trình tuần tới á.
Dạ, cảm ơn luật sư Khanh, cảm ơn quý vị thật nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tối thứ năm tuần sau.
À, kính chào quý vị và kính chào quý vị.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.